Tuấn Hiệp và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 19 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội khởi công trước 30 tháng 6 2023.
Hơn 1,5 triệu lao động tại 60 tỉnh đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà.
Ga Hà Nội Giáp Bát sẽ chuyển đổi để làm đường sắt Yên Viên, Ngọc Hồi.
Cuba để quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ cháy kho dầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Theo đó, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án gồm đường Hồ Chí Minh, các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bến Lức, Long Thành, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường bộ cao tốc hoặc dự án hạ tầng giao thông khác mà Ban chỉ đạo thấy cần thiết.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký nghị quyết số 106 của Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Nghị quyết nêu rõ Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập thẩm định, quyết định phê duyệt các dự án thành phần được Quốc hội phân cấp làm cơ quan chủ quản. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến chiều ngày 18 tháng 8 đã có 60 tỉnh thành phố thực hiện giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà. Theo đó có hơn 1.580.000 lao động, gần 26.000 doanh nghiệp đã nhận được tiền hỗ trợ với tổng số tiền là hơn 1.094 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 3.980.000 lao động thuộc hơn 91.000 doanh nghiệp. Kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.837 tỷ đồng. Tương đương hơn 43% so với số kinh phí dự kiến ban đầu của các địa phương.
Tính đến nay, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã chi hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đợt 2 cho hơn 243.000 người lao động với số tiền là 689 tỷ đồng. Việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đợt 2 được toàn ngành bảo hiểm xã hội triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng. So với số lượng dự kiến thụ hưởng là 414.000 người thì đến nay số người đã nhận hỗ trợ đạt gần 59%. Với tiến độ này, việc chi trả sẽ hoàn thành sớm hơn nhiều so với thời điểm ngày 10 tháng 9 năm 2022 mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao.
Trong báo cáo ngân sách nhà nước 7 tháng từ đầu năm, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách đã đạt 1,0935 triệu tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 77,5% dự toán năm. Dù mới hơn nửa năm nhưng cơ quan thuế đã ghi nhận 3 khoản thu gần cán đích cả năm, đạt trên 90%, gồm thu từ nhà đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và thu thuế thu nhập cá nhân.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tổ hợp ga Ngọc Hồi trên địa bàn huyện Thanh Trì. Đáng chú ý, tại văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ di dời cơ sở hạ tầng tại ga Hà Nội, ga Giáp Bát để bàn giao mặt bằng cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai dự án trên.
Theo báo cáo của Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tỷ lệ giáo viên mầm non đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên theo Luật Giáo dục 2019 là 76,7%, trên chuẩn là 57,9%, tỷ lệ giáo viên có trình độ dưới chuẩn là 23,3%. Đáng chú ý, tỷ lệ giáo viên dưới chuẩn tăng 1,8%. Lý giải việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nguyên nhân do sau khi kết thúc dịch bệnh, tỷ lệ huy động trẻ tăng trở lại dẫn đến thiếu trầm trọng về đội ngũ, buộc các đơn vị ngoài công lập phải tuyển giáo viên trình độ chưa đạt chuẩn.
Phát biểu tại hội nghị số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, thực tiễn triển khai tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đại diện Văn phòng Chính phủ cho biết hiện cả nước đã có hơn 3.000 dịch vụ được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Như 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến ở các tỉnh thành mới chỉ đạt hơn 2 triệu hồ sơ, chiếm 19%. Chính vì vậy, cần đẩy mạnh các chương trình số hóa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngày 18 tháng 8, hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên tổng giám đốc công ty Đại Nam, được Công an thành phố Hồ Chí Minh nêu trong kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người liên quan là do mình nằm mơ, lấy trên Internet và chưa được kiểm chứng.
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op và 8 bị can khác về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo.
Ngày 18 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tiến Thân, sinh năm 1980, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, văn phòng chính phủ về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Đây là những diễn biến mới nhất trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Tiến Thân.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Cuba bắt đầu quốc tang 2 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên vịnh Matanzas. Vụ cháy kho dầu trên đã khiến cho 16 người thiệt mạng và 132 người khác bị thương. Sắc lệnh do Chủ tịch Cuba ký nêu rõ, từ 6 giờ ngày 18 tháng 8 đến 24 giờ ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương, các tòa nhà công cộng và đơn vị quân sự ở đảo quốc Caribe này sẽ treo cờ rủ để tri ân những người đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ trong thảm họa nói trên.
Chính phủ Liên bang Đức có kế hoạch giảm thuế giá trị gia tăng VAT khí đốt cho người tiêu dùng trong bối cảnh kế hoạch miễn thuế VAT đối với phụ phí khí đốt không được Liên minh châu Âu EU chấp thuận. Ngoài ra, chính phủ của Thủ tướng Đức cũng tuyên bố sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp nhằm giảm gánh nặng cho người dân trong bối cảnh nhiều mặt hàng thiết yếu đang tăng giá mạnh.
Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết cơ quan này sẽ đề xuất kéo dài thị thực du lịch lên 45 ngày thay vì là 30 ngày như hiện nay và thị thực cấp tại sân bay lên 30 ngày thay vì 15 ngày. Biện pháp kéo dài này sẽ được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan đề xuất chấm dứt yêu cầu du khách đến bằng đường bộ từ Lào và Malaysia phải điền tờ khai nhập cư nhằm tạo thuận lợi cho nhóm đối tượng này, đồng thời giảm tải tình trạng ách tắc tại các điểm kiểm soát nhập cư.
Tổ chức Y tế Thế giới đang đánh giá khả năng những biến đổi về gen trong virus gây bệnh đậu mùa khỉ là nguyên nhân khiến căn bệnh này đang lây lan mạnh. WHO cho biết khi nghiên cứu bộ gen có một số khác biệt di truyền giữa các virus của đợt bùng phát hiện nay và các virus thuộc biến thể có nguồn gốc từ Tây Phi trước kia. Các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu để xác định tác động nếu có của các đột biến đối với sự lây lan và mức độ nghiêm trọng của căn bệnh.
Đã có 77 người thiệt mạng trong đợt lũ lụt hoành hành từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 ở Yemen. Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nếu không nhận được sự hỗ trợ quốc tế. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại 16 trên 20 tỉnh của Yemen, buộc 200.000 người phải sơ tán. Theo các báo cáo sơ bộ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, mưa lớn sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 8 ở nhiều khu vực vốn đã bị tác động và ước tính sẽ có thêm 20.000 người chịu ảnh hưởng. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau thời gian dài bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, bóng đá khu vực Đông Nam Á đã có những sự trở lại mạnh mẽ trong năm 2022 với nhiều giải đấu quốc tế đã được tổ chức, đặc biệt là các giải trẻ. Tháng 9 tới sẽ tiếp tục là thời điểm bận rộn của bóng đá khu vực với hai trọng tâm chính là vòng loại U20 châu Á 2023 và loạt trận FIFA Days dành cho các đội tuyển quốc gia.
Tính đến thời điểm này, 9 trong tổng số 11 đội tuyển quốc gia trong khu vực đã xác nhận sẽ tham dự những trận giao hữu trùng với FIFA Days tháng 9. Ở cấp độ U20, tất cả 11 đội tuyển U20 trong khu vực sẽ tham dự vòng loại U20 châu Á 2023. Trong đó, bảng đấu đáng chú ý nhất sẽ diễn ra ở Indonesia, nơi U20 Việt Nam và đội chủ nhà sẽ đối đầu U20 Timor-Leste và U20 Hồng Kông Trung Quốc. Vòng loại U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 9, trong khi FIFA Days được tính từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9.
Truyền thông Anh Quốc đưa tin tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe, người được cho là cổ động viên của MU, muốn mua đội chủ sân Old Trafford. Số tiền mà Sir Jim Ratcliffe hỏi mua MU là 5 tỷ bảng, nhưng không nhận được cái gật đầu từ các ông chủ hiện tại của Quỷ Đỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Sir Jim Ratcliffe muốn mua một câu lạc bộ Anh. Trước đó thì tỷ phú có khối tài sản khoảng 12 tỷ bảng muốn mua Chelsea với số tiền là 4,25 tỷ bảng nhưng không thành công.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, lúc này miền Bắc vẫn đang khá là mát mẻ. Nhưng với trạng thái này sẽ không duy trì được lâu là qua nhanh. Đơn giản là bởi ngay từ sáng, cả miền Bắc đã có nắng mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ là 33-35 độ. Trời chuyển sang trạng thái oi bức về trưa và chiều. Tuy nhiên, từ đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ có sự thay đổi đáng kể. Ngày mai, toàn miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng. Vì thế, từ ngày mai, tình trạng oi bức sẽ chấm dứt. Mưa rào và dông cũng được dự báo sẽ gia tăng hơn tại khu vực Trung Bộ đêm nay và ngày mai. Tuy nhiên, đó là thời tiết ban đêm. Còn khoảng thời gian từ giờ cho đến chiều, Trung Bộ vẫn duy trì được trạng thái nắng ráo. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến từ 33-36 độ, nắng nóng trên 36 độ vẫn xuất hiện cục bộ ở một số nơi thuộc vùng miền núi phía Tây của miền Trung. Gió mùa Tây Nam ở các tỉnh phía Nam sẽ có xu hướng mạnh dần trong ngày hôm nay. Vì thế, mưa rào và dông sẽ gia tăng hơn cả Nam Bộ và Tây Nguyên. Do mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam sẽ giảm nhẹ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 27-30 độ, khu vực Nam Bộ là 30-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.